Tiếp đó một đoạn khác trong sách Isaiah mà các anh chị và các bạn có lẽ nghe thường xuyên hơn, đó là ở chương 25 ngay kế đó. Chương 25 về tiệc cánh chung từ câu 6 cho đến câu 12. Xin mời cả lớp. Ngày ấy trên núi này,
Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỉ vui mừng bởi được người cứu độ. Bàn tay Đức Chúa sẽ đặt trên núi này mà nghỉ, còn Mô-áp sẽ bị dày đạp ngay tại chỗ, như rơm bị nghiền nát trong hố quân. Nó sẽ sang bay ra ở giữa hố, như người ta giang tay để bơi. Nhưng Đức Chúa sẽ triệt hạ tính kiêu căng của nó, mặc dù tay nó cố quậy vùng. Tường thành cao vững của người đã phá nhào, đã triệt hạ, phá cho bình địa, chỉ còn là bụi đất.
Ngay câu mở đầu, Isaiah nói: ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Mai mốt mình lên thiên đàng có thật vậy không? Hôm nào tôi đọc ở đâu đấy, thấy người ta kể chuyện có cặp vợ chồng già chết rồi lên thiên đàng, Thánh Phêrô rước vào, rồi ông cụ thấy mát mẻ lắm mà nhìn vào trong cái phòng lớn bày bàn ăn, thịt thà rượu có vẻ ngon lành lắm. Ông cụ mới quay hỏi Thánh Phêrô, bảo: thế thịt này có được ăn không? Bảo: ăn chứ, thoải mái. Bảo: rượu này có được không? Thoải mái, cỡ nào cũng được. Ông cụ mới quay lại mắng bà cụ: bà đừng có can tôi, thì có phải tôi được lên đây từ 10 năm trước không? Bà cứ can không cho tôi ăn, không cho tôi uống, để tôi phải chịu đựng ở dưới trần gian, bây giờ mới được hưởng. Nhưng mà có thật là chúng ta lên thiên đàng thì chuyện tiệc tùng với rượu chè như thế này không? Nó chỉ là hình ảnh thôi, phải không? Tiệc cưới là một hình ảnh rất quen thuộc trong Thánh Kinh để diễn tả niềm vui, diễn tả niềm vui nước trời, niềm vui ngày cánh chung. Thế các anh chị để ý một vài chi tiết. Isaiah trình bày đây là tiệc mừng cho mọi dân tộc. Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Có lẽ mình nghe từ muôn dân này mình không cảm thấy gì, nhưng mà mình đặt mình vào trong cái bối cảnh của Do Thái giáo coi. Người ta nghĩ rằng Chúa là Chúa của chúng tôi thôi, chứ còn những cái quân mà nó không phải là người Do Thái ấy, là Chúa cho nó đi đời hết. Và đằng này Isaiah lại mở ra một viễn tượng là Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân. Muôn dân chứ không phải chỉ có dân Do Thái. Một cái nhìn rất lớn, một cái nhìn phổ quát về ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và Thiên Chúa sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Một cái hình ảnh rất là văn chương. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn tang che phủ muôn dân. Một hình ảnh rất là hay. Và Chúa cất bỏ đi mọi nỗi đe dọa trên nhân loại. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Rồi sau đoạn mà các anh chị vừa mới đọc á, nếu mà chúng ta mở tiếp sang chương 26 thì đó sẽ là thánh thi tạ ơn. Và trong thánh thi tạ ơn đó, ở câu 19 đó, ta sẽ gặp được lời Isaiah viết thế này: các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này, những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng, vì lạy Chúa, xương Ngài ban là xương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh. Ở đây chúng ta mới nhớ lại một bài hát mà mình hay nghe trong mùa chay hay là lễ an táng đó: hãy trỗi dậy, hỡi ai ngủ mê, hãy trỗi dậy từ cõi chết. Bài hát đó lấy lời dựa trên sách thánh Isaiah đây này. Thế thì cái câu này này: các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Cái câu này đã thực sự nói đến niềm tin vào sự phục sinh thân xác như người Công giáo chúng ta tin bây giờ hay chưa? Đã có chưa? Đấy, câu hỏi đó khó. Một số nhà chú giải thánh kinh ấy, thì bảo rằng cái câu này là lời khẳng định sớm nhất trong thánh kinh về niềm tin vào sự sống lại, sự phục sinh thân xác. Nhưng mà một số nhà chú giải khác thì lại bảo rằng cái câu này chưa có ý nói đến sự phục sinh những người đã chết, mà chỉ có ý nói về sự phục sinh của một dân tộc. Cái dân tộc ở đây là dân tộc Israel. Cho nên ngay giữa các nhà chú giải thánh kinh, họ cũng không hoàn toàn đồng ý với nhau. Còn nếu mà chúng ta nhìn lại toàn bộ lịch sử đó, thì chung chung các anh chị sẽ thấy là trong thời Cựu Ước, cái niềm tin vào sự phục sinh vĩnh cửu nó chưa có rõ nét. Thời bấy giờ trong Cựu Ước á, người ta chỉ tin rằng tất cả những ai chết á, thì đều vào Sê-on, một nơi âm u lạnh lẽo xa cách nhan thánh Chúa. Hoặc là người ta hình dung rằng cái đời sống mai sau nó cũng giống như đời sống hiện tại, trần sao thì âm vậy. Người Việt Nam mình nhiều, rất nhiều người tin như thế, đúng không? Không có năm nào mà mùa Tết, mùa lễ hội mà đọc báo mà tôi không thấy những bài báo người ta phê phán chuyện lễ hội. Trần sao âm vậy cho nên ai cũng lo đi mua nhà, mua đô la, mới mua euro vàng mã để đốt để gửi cho bà con ở dưới đó xài chơi. Người Công giáo của mình ấy, thì mình niềm tin của mình nó khác hẳn, cho nên mình không làm cái chuyện đó. Còn ở bên ngoài đó, rất nhiều người Việt Nam làm như thế. Trần sao thì âm vậy. Thế các anh chị có nhớ khi Chúa Giêsu nói đến sự sống lại, thì mấy ông thuộc nhóm Saduceo, mấy ông ấy đặt cái câu hỏi với Chúa Giêsu là: giả như có một người đàn ông cưới một người đàn bà, rồi người đàn ông đó chết mà không có con, thì người em theo luật Môsê sẽ cưới người đàn bà đó. Mà cái bà này bà ấy ghê thật, ông thứ hai chết cũng không có con, ông thứ ba đến ông thứ bảy chết cũng không có con nữa. Thế thì đời sau đó thì bà ấy thuộc về ai? Bà ấy thuộc về ai? Khi mà họ đặt câu hỏi như vậy thì họ mới tưởng tượng ra là trần sao âm vậy chứ còn gì nữa. Đời này như thế nào thì đời sau cũng thế, cho nên mới đặt câu hỏi là bà đó thuộc về ai. Rồi cũng một niềm tin đơn sơ, tôi nói đơn sơ chứ không phải là giáo huấn, giáo lý chính thức của Hồi giáo. Một niềm tin đơn sơ. Có những anh chị em Hồi giáo thì tin tưởng rằng là khi mà mình qua đời đó là không chỉ có cưới một vợ đâu, mà những bảy bà. Nhưng có người thì lại nói đùa bảo một bà đã chết rồi còn bảy bà thì sao mà sống. Cái quan niệm trần sao ấp vậy. Cho nên trong thời cựu ước, cái niềm tin vào sự phục sinh như chúng ta tin ngày hôm nay nó chưa có rõ nét đâu. Chưa rõ nét.